Kính thưa quý vị Phật tử trong đạo tràng, tối hôm nay là buổi thứ hai, chúng ta sẽ được nghe thầy Viên Minh nói thêm về thiền. Như hôm thầy có nói, sau hai lần, lần này lần thứ ba, chắc chắn rằng là có nhiều vị có nhiều cái thắc mắc, có những cái câu hỏi. Thì theo ý của thầy á, ý của thầy Viên Minh á, thì quý vị có thể nêu lên để thầy nhân đó có thể là để giảng rộng ra, để nhiều người được hiểu thêm. Thì trong quá trình tu tập không ai là không có những cái vướng mắc, không ít thì nhiều. Thì thầy yêu cầu là mình phải đưa ra để cùng nhau mổ xẻ thảo luận để hiểu thêm. Do đó thầy yêu cầu mình phải nêu những câu hỏi thiết thực trong cuộc sống của mình. Đó là cái yêu cầu thứ nhất. Thứ hai là như hôm trước thầy còn, khi hôm qua thầy còn nói á, có lẽ là cái thời gian đầu mình sẽ hành thiền trước, sau đó là mình có thể là thảo luận hoặc là thầy sẽ giảng thêm. Như vậy cái thời gian hành thiền trước á, có thể một tiếng hoặc là gần một tiếng. Tuy vậy suốt thời gian mình ngồi như vậy 2 tiếng rưỡi đến 9 giờ, nhưng mà thầy nói thôi đến khoảng tầm rưỡi là cũng được, cần là tùy. Như vậy từ 6 rưỡi đến tầm rưỡi 2 tiếng, trong cái thời gian đó thì là thời gian mình đặt câu hỏi, thì nói như vậy thì du di 2 tiếng 2 tiếng rưỡi nhưng được, miễn sao là giải đáp được tất cả những cái điều mà quý vị thắc mắc. Một lần thầy ra đây cũng rất khó, cho nên chúng ta cố gắng đặt nhiều câu hỏi chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ xin quý vị Phật tử chắp tay ngang ngực để đón thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư xin cung thượng thầy bắt đầu buổi thuyết giảng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua là thầy có nói là kia đầu giờ mình ngồi thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự trong vòng 15 phút. Bây giờ mình ngồi trước để trong cái lúc mà mình ngồi đó đó, là thấy cái gì đó là lát nữa sẽ là đặt cái câu hỏi trên cái thực tế của cái mình đang ngồi. Thì ngày hôm qua đó là sau khi ngồi thầy có hỏi là người nào thấy cái gì, thì để gợi ý cho mọi người để thấy cái gì, thì thầy có hỏi là có thấy hơi thở hay không, hoặc là có thấy toàn thân đang ngồi hay không, hoặc là có thấy cái tâm nó đang lăng xăng như thế nào hay không. Thì là ngày hôm qua đó, thì cái số người mà đưa tay lên nói là cái tâm nó lăng xăng nhiều á thì nhiều. Như vậy chứng tỏ rằng là trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, nó có nhiều vấn đề. Và mình đã là cái cách giải quyết của mình đó là luôn luôn là hoặc là tu hoặc là làm cái gì đó mà mình cứ cố gắng mà dồn nén nó lại, hay là cố gắng mà giữ nó lại, cho nên đó, là khi mình ngồi lại đó, thì nó lại là nó sẽ là bùng lên nó sẽ là khởi lên. Đó là cái nguyên lý tự nhiên, nhưng mà đừng có ngại, tức là đừng có thấy như vậy mà mình mặc cảm là nói tại sao mình ngồi mà tâm nó cứ lăng xăng. Chuyện đó không quan trọng. Tâm lăng xăng hay là mình có thấy được cái gì thì cái chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là mình vẫn có thể là thấy được tất cả những cái đó. Tức là mình ngồi đủ bình thản để thấy được tất cả những cái gì xảy ra ở trong thân hay trong thọ hay trong tâm. Ví dụ như thấy tâm lăng xăng đó là mình thấy tâm. Còn mình thấy toàn thân đang ngồi đó là thấy thân. Hay là mình thấy hơi thở thì cũng đó là cũng là thấy thân. Hay là mình cảm ngồi một lát thì mình cảm thấy nó đau đớn cái gì đó thì đó là thấy thọ. Không sao hết á, thì thấy cái gì cũng được. Chứ đừng có nghĩ rằng là sao mà mình ngồi mình cứ thấy cái này rồi làm sao mà để cho tâm mình yên là sai á, cái đó mới là sai á. Mà mình thấy như thế nào thì cứ thấy như vậy thôi. Thì bây giờ là chúng ta bắt đầu ngồi khoảng 15 phút. Rồi sau đó thầy sẽ hướng dẫn thêm. Nhớ là ngồi tự nhiên, thoải mái và toàn thân thư giãn. Đừng có ngồi gồng mình gì hết, toàn thân thư giãn. Một vài cái thiền đường á, người ta có một cái cách là người ta ngồi trên cái gối á, cho nên người ta để hai cái chân xuống rất là thoải mái. Rất là thoải mái tự nhiên. Người ngồi may một cái gối cao cao, xong rồi khi ngồi là hai cái chân nó chỉ thòng nó xuống dưới chút xíu. Cái tay thì mình để đâu cũng được, để kiểu mà gác cái tay hai bên vậy là khỏe nhất, để tự nhiên vậy thôi cho nó thoải mái. Mình ai ngồi sao ngồi, nhưng mà nói chung là mình đừng có ngồi theo một cái công thức nào hết. Mình cứ ngồi gác tay bên này hay là tay bên kia, để hay là để ở đâu cũng được, muốn để ở đâu đấy. Nhưng nói chung là nó thoải mái chừng nào là tốt chừng đó. Chứ không thành ra nếu mà mỗi người sau này nếu mình muốn về nhà mình ngồi may một cái gối cho hơi cao một chút để cái chân nó thõng xuống nó hơn, nhất là người Tây phương á. Cái này là khi mà Phật giáo mình mà qua bên Tây phương á thì người Tây phương là họ ngồi không được, người họ cái bụng bập bụng to mà chân ngồi xếp bàn lên là không được, cho nên đó là họ để thòng hai cái chân xuống. Thậm chí đó là có cái chỗ người ta còn làm khoét một cái lỗ dưới này nè, cái chỗ ngồi khoét cái lỗ để cho hai cái chân thòng xuống dưới luôn á. Thành ra bây giờ mình ngồi là chủ yếu là ngồi thư giãn, buông xả và coi như là để cho thân tâm nghỉ ngơi. Cái tâm nó càng rộng lặng trong sáng chừng nào thì càng tốt chừng đó. Khi tâm mình lặng trong sáng tức là đang trở về với thực tại. Khi mà tâm rộng lặng trong sáng là nó trở về với thực tại. Còn cái tâm mà nó cứ suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia là nó đang nắm bắt theo cái tư tưởng, theo cái quan niệm, nó cứ chạy rong. Còn khi mà mình buông ra, thư giãn buông ra, thì lúc đó là mình trở về với thực tại. Thực tại đó chính là thân, hay thọ, hay tâm, hay pháp. Thì ai thấy cái gì thì thấy, thấy thân cũng được, thấy thọ cũng được, thấy tâm cũng được, thấy pháp thì ngày hôm qua thầy có nói thấy pháp rồi. Tức là mình ngồi có thể mình ngồi tự nhiên là nó thấy cái gì, thấy miệng sao mình biết, thấy rất rõ là cái tâm của mình đang thấy tất cả những cái thân thọ tâm pháp đó, mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng là tốt nhất. Còn nó thấy cái gì đó thì thấy, không sao hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là chúng ta ngồi được đúng 15 phút.
Khi mình ngồi thiền hay là khi mình làm bất kỳ một việc gì thì cái điều mà chúng ta cần phải phát hiện á, chúng ta cần phải phát hiện như thầy đã nói đó, tức là trong đời sống hàng ngày thì mình thận trọng chú tâm quan sát là mình trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Và nếu mình làm được như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ được là sáng suốt định tịnh trong lành. Khi mà tâm sáng suốt định tịnh trong lành để mình làm tất cả mọi việc thì đó chính là thiền cao nhất, chứ không có cái thiền nào mà cao hơn được. Thật ra cái thiền mà sắc giới đắc tới tứ thiền hay là vô sắc giới đắc tứ thiền vô sắc giới đi nữa thì còn thấp xa so với cái cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành. Tâm sáng suốt định tĩnh trong lành tức là mình trở về được với cái bản chất là hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh trong sáng của cái tâm. Còn cái tâm của mình á là nó thường khởi lên rắc rối. Nhưng mà bây giờ này, mình phải phát hiện ra hai điều. Hai cái điều đó đó là lực đẩy và lực kéo. Hãy xem là tại sao trong đời sống bình hàng ngày của mình á là bị căng thẳng. Các vị có phát hiện ra được tại sao trong đời sống của mình á là bị căng thẳng. Và ngay khi ngồi thiền đó mình cũng bị căng thẳng luôn. Có khi ngồi thiền còn căng thẳng hơn là sống trong đời sống hàng ngày. Bởi vì trong đời sống hàng ngày có thể là nó dễ đổi từ đối tượng này qua đối tượng kia, cho nên nó cũng dễ thoải mái hơn chút. Nhưng mà có khi mình ngồi thiền đó là quá căng thẳng. Mà cái căng thẳng này là do đâu mà có? Căng thẳng này chính là cái lực đẩy và lực kéo. Mình sẽ phải phát hiện xem thử là trong khi mình làm một việc gì hay là trong khi mình ngồi thiền thì có lực đẩy hay lực kéo hay không. Bây giờ thầy ví dụ như này, một cái việc làm hoàn toàn là bình thường, ví dụ như là đi chợ, đó là một việc làm hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà cái ý muốn đi chợ là nó thúc đẩy mình đi. Cái ý muốn đi chợ đó, khi mình đã có cái ý nghĩ đi chợ rồi thì cái ý nghĩ đi chợ đó nó cứ đẩy mình đi. Thậm chí đó là nếu có người khác nói mình đi làm việc khác thì mình cũng không chịu, tại vì mình cái tư tưởng của mình nó đã khởi lên cái chuyện đi chợ rồi, nó đã lập trình là đi chợ rồi, thì bây giờ nó cứ đã bị cái tư tưởng đó đẩy đi. Thì cái tư tưởng này đó là một cái ý muốn bình thường thôi, cho mình chưa nói là một tham vọng hay là chưa nói đến cái chuyện gì nó quá mạnh, không chưa nói đến chuyện sai lầm gì, mà ở đây đơn giản là mình muốn đi chợ. Thì muốn đi chợ cũng là một cái nhu cầu cần thiết, nhu cầu là trưa nay phải nấu ăn cho nên là sáng nay phải đi chợ, đại khái vậy. Thì cho nên cái việc đi chợ là một nhu cầu cần thiết. Hay là bây giờ mình sáng thức dậy thì công việc của mình phải lau cái sàn nhà này. Thế thì cái việc mà lau nhà đó nó là thúc đẩy mình bắt mình phải đi lau nhà. Như vậy đó là lực đẩy. Nhưng mà cái lực đẩy đó rồi á, lực đẩy đó là nó là động cơ để thúc đẩy mình làm một công việc gì. Nhưng mà sau đó là lực kéo lại, là nhường lại cho lực kéo. Lực kéo đó là cái mục đích mà mình muốn làm. Ví dụ như bây giờ mình muốn đi chợ thì lúc đó là trong khi mình đi là mình bị đẩy đi bởi cái ý muốn đi chợ, và đồng thời là nó bị kéo bởi cái mục đích đi chợ để làm gì. Khi mà mình bị đẩy và kéo như vậy thì mình rơi vào một tình trạng hấp tấp. Muốn vội vàng làm cái lực kéo đó thì muốn vội vàng làm cho xong. Lực đẩy thì bắt mình phải thực hiện cho được, bằng được cái việc làm đó. Và lực kéo đó thì phải là nhanh chóng làm cho xong cái việc đó. Vì vậy cho nên mình rơi vào tình trạng là hấp tấp, vội vàng. Nhiều khi người ta còn gọi một cái từ cũng là người ta gọi là cập rập, phải không? Người miền Nam ấy, người Huế mình có nói cập rập không? Nhưng người miền Nam mà người ta nói cập rập cái từ nó nghe cũng hay đó. Tại vì nó không có bình thản, không có bình thản thoải mái, mà nó bị căng thẳng. Tức là tất cả những cái mà cập rập hay là vội vàng, vội vã gì đó, nôn nóng, tất cả những cái đó đều làm cho mình là căng thẳng. Thì mình vừa bị đẩy mà vừa bị kéo.
làm bất kỳ một việc gì cũng bị đẩy, bị kéo. Đói bụng á thì đi ăn, thì đó là quá đúng, quá tốt rồi. Đói bụng thì đương nhiên phải đi ăn thôi. Nhưng mà khi đi ăn á thì lại bị đẩy đi bởi cái ý muốn là đi ăn. Nhưng mà khi ăn á thì ăn vội, ăn vàng cho xong, lại đẩy qua một cái ý khác, đẩy vào một ý khác, để là cái việc này làm chưa xong á thì là đã muốn làm cho xong cái việc này, đang làm việc khác. Kể cả là mình ăn cho mau, hay là mình tắm cho mau, hay mình lau nhà cho mau để đi ngồi thiền chẳng hạn, thì nó cũng vậy. Tức là nói chung là rồi ngồi thiền thì lại là bị đẩy đi bởi cái ý muốn là ngồi thiền làm sao để cho được tâm được định, hay ngồi thiền để làm sao mà đạt được tuệ này tuệ kia, thì lại cũng bị đẩy đi và bị lôi kéo tới cái đằng trước. Mà đằng trước á, mặc dù cái chờ là có thật, nhưng mà khi mình lại cứ nghĩ đến cái chờ để mà kéo mình đi đó, thì cái chờ vẫn là chỉ là cái tư tưởng trong đầu óc mình mà thôi, chẳng phải là cái chờ thật. Còn cái chờ thật á thì mình cứ bước đúng 1000 bước thì nó sẽ tới cái chờ thôi, chứ không có gì đâu. Thế thì mình á lại là không bước từng bước một cách trọn vẹn. Mình không bước một từng bước một cách trọn vẹn hoàn toàn, tức là mình không có trở về trọn vẹn trong sáng với cái từng bước. Cho nên á mình đánh mất mình trong từng bước, bởi vì á là mình bị đẩy và bị kéo đi. Bây giờ tại sao mà thầy nói là khi ngồi thiền mình phải thư giãn, buông xả mà không làm gì cả? Không làm, không có ý đồ là ngồi thiền để đạt được cái gì cả, mình chỉ là ngồi đó. Rồi cái tâm rộng lặng thì nó thấy cái gì thì thấy. Không thấy cái gì thì cũng tốt. Thường thường á là người ta nói cái đối tượng của thiền là phải là thân, hay là phải thọ, hay phải tâm, hay là pháp gì đó. Thực ra cái đó là nó đến cái nào đến thì mình thấy cái đó thôi, cho cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cái tâm thiền á. À, tức là một cái tâm mà đủ rộng lặng trong sáng, hay là đủ thần trọng chú tâm quan sát, hay là đủ trở về trọn vẹn trong sáng và thực tại mà không bị đẩy và kéo. Mà như vậy thì phải thư giãn buông xả thôi chứ sao nữa, phải không? Chỉ có thư giãn buông xả, ngồi hoàn toàn thoải mái. Nhưng khi mình ngồi hoàn toàn thoải mái đó thì cái tâm mình đó không bị một cái gì che lấp, cho nên tâm đó rất là trong sáng. Cái sáng ở đây là cái sáng nó không bị che lấp, chứ không phải giống như mình bật thêm 10 ngọn đèn nữa cho nó sáng. Không phải sáng theo nghĩa đó. Mà nó sáng là bởi vì cái tâm mình lúc đó không bị một cái mê mờ gì che lấp hết, không bị một cái ý đồ, không bị một cái tham vọng, không bị một cái gì che lấp hết. Cho nên cái tâm lúc đó nó rất trong sáng và nó rộng lặng. Rộng lặng là bởi vì nó không bị một cái gì chiếm, không bị chiếm cứ, không bị occupy, tức là nó không có bị chiếm cứ, mà nó rộng lặng. Thì khi mình rộng lặng như vậy á, rộng lặng mà cái tâm nó không có cái khái niệm, không có tư tưởng, không có quan niệm, không bị cái gì chi phối hết á, thì lúc đó là mình đang trở về với thực tại. Thực tại đó là thân, thực tại đó có thể là thọ, có thể là tâm, có thể là pháp. Thực tại gì cũng được, miễn sao mình thấy thôi. Cái đối tượng của một tâm trong sáng á, hay là đối tượng của một cái tâm mà rộng lặng trong sáng, hay là chánh niệm tỉnh giác á, nó có 4 đối tượng. Đối tượng nào cũng được, mình xem thử là khi mình ngồi mình rộng lặng trong sáng như vậy á thì đối tượng nào xuất hiện. Có người do trình độ căn cơ của họ, cho nên khi ngồi họ thư giãn buông xả thì hoàn toàn là rộng lặng. Cho nên á cái đối tượng, cái tâm cùng với đối tượng của nó là tánh không. Đó là đối tượng cao nhất. Đối tượng hoàn toàn từ trong lên ngoài đều rộng lặng hết, không có gì cả. Không có một ý đồ khởi lên là tu, là đắc, là gì, bất kỳ cái gì. Nó là hoàn toàn rộng lặng. Đối tượng đó là đối tượng tánh không. Cái mà Đức Phật Ngài gọi là không trú. Tức là cái tâm lúc đó nó trú vào ở cái không. Đối tượng của nó chính là không. Mà bản thân nó cũng không luôn. Bản thân cái tâm lúc đó cũng không luôn. Và đường cũng không luôn. Đó là Mà không phải làm cái chuyện này không phải khó, ai cũng có thể làm được chuyện đó. Hay là có một lúc nào đó vô tình mình cũng tự nhiên nó lại vào được một cái trạng thái hoàn toàn tâm rỗng lặng trong sáng, và đối tượng là không, không đối tượng gì cả, không đối tượng gì cả, cho nên đối tượng là không, mà mình cũng không là gì cả, tâm hoàn toàn rỗng lặng. Đó là cái tâm một cái lúc nào mà cái tâm mà cái người nào mà họ tạm thời giống như là họ rơi vào đó, hoặc là lạc vào đó, hoặc là hay là chạm vào đó, thì lúc đó họ mới thấy được là hoàn toàn vô ngã là gì. Bây giờ thứ hai á, đối tượng là cái toàn thể, tức là bây giờ cái tâm mình cứ rộng lần trong sáng. Còn bây giờ trong rộng lần trong sáng đó đó, giả sử như bây giờ hồi nãy 15 phút các vị ngồi, thì có khi nghe tiếng xe chạy qua, có khi tiếng cái máy hát bên đó nó hát đó. Nhưng mà nếu như bây giờ này, nếu mình chỉ chú ý tới cái máy hát thôi, thì lúc đó tiếng xe sẽ là trở ngại cho cái tiếng máy hát, à, phải không? Hoặc bây giờ mình cứ cố giữ cái tâm của mình lại, thì tất cả những cái tiếng đồng đó nó sẽ trở ngại cho cái mà mình giữ lại. Nhưng mà khi một cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó, thì cái gì nó đến thì đến, nó đến cùng một lần cũng được, nó đến trước đến sau gì mà kệ, vẫn không sao hết. Tức là giờ cái gì nó đến mình cứ ngồi rộng lặng thôi. Chứ còn bây giờ là nghe tiếng nhạc cũng không sao, chứ đừng có nghe tiếng nhạc mà nói là nhạc gì mà ồn quá là không được đó. Hoặc là nghe tiếng xe cái nói là phải chi mà cái thiền đường nó nằm trên rừng thì hay quá, mà ngồi đấy xe nhiều quá là cũng được. Bởi vì khi cái tâm mình mà rộng tròn làm trong sáng á, thì tất cả đối tượng nó đến đều như không, tức là nó đến mình vẫn nghe vẫn thấy hết, nhưng mà tâm mình vẫn là rộng lặng đó. Bây giờ cái thứ ba là bây giờ tâm các vị đang rộng lặng như vậy, nhưng mà thầy nói lại nghe, không? Bây giờ tâm mình đang rộng lặng, nhưng mà thầy nói là nghe, càng rộng lặng á thì càng nghe rõ hơn. Mà nếu trong tâm mình á quá có một cái cố ý để mà nghe cho kỹ, có thử thầy nói gì, tức là nếu mà mình có một cái trụ tâm vô bên trong á, thì bắt đầu cái nghe của mình nó sẽ, nếu mà có nghe đi nữa đó thì cái nghe đó nó cũng sẽ mệt. Còn bây giờ nếu cứ để tự nhiên là thầy cứ nói là sẽ nghe, phải phải không? Cứ để tự nhiên chứ đừng có lập trình cho cái tâm mình phải thế này phải thế gì kia gì cả, cứ để tự nhiên vậy thôi. Thì bây giờ là cái gì đến, cái gì nó đến thì mình nghe. Giả sử như thầy nói, thì khi mà thầy nói một cái thì tự nhiên tiếng xe rồi cái tiếng nhạc rồi gì đó là tự nhiên nó biến mất. Tại vì mình đang chú tâm vào cái một cái đối tượng đang khởi lên, đó là đối tượng thầy đang nói. Cái khi mà mình lắng nghe cái đối tượng mà mình đang khởi lên đó, thì lúc đó các cái đối tượng khác nó sẽ tự động biến mất. Mặc dù nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ tự động biến mất, tại vì cái tâm của mình nó đang tròn vẹn với cái đối tượng này. Thì lúc đó là đối tượng tự đến. Tức là nếu thầy không nói nữa thì thôi, không nghe. Nếu thầy đưa tay lên thì thấy, mà không đưa tay thì thôi. Tức là đối tượng nó đến thì thấy, đối tượng nó đến thì nghe, đối tượng nó đến thì biết, mà không thì thôi. Cho mình cũng không mong đợi cái nào cả. Nhưng mà bây giờ thầy nói là, thầy đưa cái đồng hồ, thầy nói là bây giờ quý vị xem có thử là đồng hồ này mấy giờ. Thì lúc đó đó, mỗi người sẽ là chú tâm quan sát thật kỹ xem coi thử là nó mấy giờ. Thì lúc đó là cái đối tượng loại thứ tư, đó là đối tượng mà mình cần chú ý vào. Thí dụ như bây giờ mình đi ngoài đường, đi ngang cái mấy cái vạch trắng để mình đi bộ qua, thì tự động mình phải là chú tâm vào cái vạch đó để mình đi. và mình sẽ xem có thứ là có xe cộ rồi thì cái xe chỗ đã dừng lại chưa, xe cộ dừng lại rồi mình đi qua, ví dụ như vậy. Thì lúc đó đó là một đối tượng buộc mình phải chú ý vào. Như vậy đó, bây giờ thầy nhắc lại này, nó có bốn đối tượng. Đối tượng thứ nhất, đây là thầy nói từ trên, từ cái mà cao trở xuống, tức là đối tượng thứ nhất là đối tượng tánh không, tức là tâm cũng rộng lặng và mọi thứ đều rộng lặng hết, không có không gì cả, không là gì hết. Thứ hai, nhưng mà không phải là nói, cũng thực ra mình cũng phải nói cao thấp, nhưng mà nó tùy lúc, có cái lúc thì đối tượng nó là không, có lúc đối tượng là tất cả, tức là mình không cần phải chú ý vào cái gì hết, mà là cái gì nó đến thì mình nghe, nghe nhạc đến thì mình nghe nhạc, xe cộ chạy thì mình nghe xe cộ, tức là khi mà mình không cần chú ý vào cái gì cả thì lúc đó là đối tượng là tất cả. Còn đối tượng là cái đến, ví dụ như thầy nói câu này thì tự nhiên nghe hết, tức là đối tượng đó nó đến thì mình thu vào, còn không đến thì thôi, khi thầy im lặng thì không nghe, mà khi thầy nói thì nghe. Và cái đối tượng thứ tư đó là đối tượng mình cần phải chú ý vào, ví dụ muốn xem mấy giờ thì phải là chú ý vào mới thấy, nếu như mình xa không thấy thì mình phải tới gần để mà thấy, chẳng hạn như vậy. Tức là đối tượng chọn lựa, đối tượng chọn lựa. Nhưng mà cái chọn lựa này á, tất nhiên là khi mà đối tượng chọn lựa đó là đối tượng rất dễ bị chủ quan. Khi mà đối tượng chọn lựa là đối tượng rất dễ bị chủ quan. Cho nên mình phải biết trong cái thiền á, mình phải biết cả bốn đối tượng để có khi á, mình buông ra để hoàn toàn rộng lặng từ trong ra ngoài. Có khi mình buông ra để thấy tất cả mọi chuyện đến đi một cách tự nhiên mà mình không cần lưu ý, không cần chú ý vào điều gì cả, nhưng mà cũng không phải là mình chú ý vào đâu hết, mà nó cứ tự động đến thì mình nghe hay là mình thấy, xúc chạm thì mình xúc chạm, ví dụ như bây giờ cái quạt máy này khi nó đi qua bên đó thì mình không thấy mát nữa, nhưng mà nó quay lại thì mình thấy mát, tức là nó là cái đối tượng đó là đối tượng tất cả. Còn cái đối tượng trong đời sống bình thường hàng ngày là khi mình đi thì mình thấy đi, khi mình ngồi thì mình thấy ngồi, khi mình ăn thì mình thấy nhai cơm, tức là tùy vào cái lúc đó là cái duyên gì thì mình nó là tròn vẹn với cái duyên đó, mình sống tròn vẹn với cái duyên đó. Đó là đối tượng thứ ba. Và đối tượng thứ tư đó là cái mà mình cần chọn lựa. Thí dụ như bây giờ mình cắm cái bình hoa này thì tự nhiên mình phải là lấy cái hoa như thế nào, rồi cắm ở đâu, làm sao, sao lúc đó là mình phải chú tâm từng cái. Thì lúc đó là đối tượng thứ tư. Vậy thì trong đời sống hàng ngày của mình á, thiền cũng phải là một đối tượng nào nhất định. Có người thì cứ là để hoàn toàn rộng lặng cũng không được, mà là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp tức là tùy theo cái duyên, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện của mình đang có hay là đang gặp, để mà mình làm sao để mình ứng cái tâm sao cho đúng, gọi là thuần pháp. Tức là nếu mà ứng tham sân si thì là không phải là thuần pháp, mà ứng ra là sáng suốt định tĩnh trong lành tức là thuần pháp, ứng ra là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp gì đó thì là thuần pháp, hay là ứng ra ví dụ như là sáng suốt định tĩnh trong lành tức là giới định tuệ, ứng ra với giới định tuệ, sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới, hoặc là thần trọng là giới, chú tâm là định và quan sát là tuệ, thí dụ như vậy. Tức là nếu mình ứng ra với những cái tâm như vậy thì đó là thuần pháp. Còn thường á thì mình lại là cứ làm theo một cái ý niệm của cái bản ngã đưa ra, xong rồi mình cứ chạy theo. Thì trong đời sống bình thường hàng ngày á thì nó có hai cái điều. Một á là những cái ý muốn, mà ý muốn đó là phát xuất từ tham sân si. Và nó có những cái ý muốn là phát xuất từ nhu cầu thiết thực của đời sống. Mình phải phân biệt được hai điều đó. Có những cái mà nó là cái nhu cầu thực sự của đời sống thì cái ý muốn đó khởi lên là đúng. Nhưng mà cho dù là ý muốn khởi lên đó đúng đi nữa đó, thì mình phải xem rằng là trong số lúc mà mình thực hiện điều đó đó thì có bị đẩy hay là bị kéo hay không. Nếu mà mình bị đẩy bị kéo tức là mình chưa đủ cái sự trầm tĩnh sáng suốt. Khi mình bị đẩy bị kéo đó thì mình không thể nào mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại lúc đó được, phải không? Mình bị nhắm tới cái tương lai. Thí dụ như bây giờ mình bị đẩy với một ý muốn đi chợ, thì cái ý muốn mà đẩy đó lúc đầu á thì nó là cái ý muốn đó là hiện tại, nhưng mà bây giờ mình cứ bị đẩy nó bởi cái ý muốn đó, cho nên ý muốn đó là trở thành quá khứ. Còn cái chờ đó là trở thành tương lai vì nó chưa tới, mà bây giờ mình cứ nghĩ tới nó thôi, đâm ra mình không tròn vẹn với cái từng bước đi của mình. Có người hỏi thầy như thế này, nhưng mà bây giờ con phải là tính toán xem là đi chờ là mình phải mua cái gì chứ. Thì thầy hỏi lại như thế này, nếu bây giờ mình tính toán như vậy mà tới nơi chờ không có thì làm sao? Chứ tại sao mình lại không tới nơi cái chợ rồi mới nhìn tất cả những cái mặt hàng đó để mình chọn cái nào nó phù hợp với túi tiền của mình, nó thấy ngay đó mình thấy cái rau này tươi hay là cái gì đó, tại sao mình không ngay đó mình thấy? Và nếu như nó không có cái rau này thì mình mua cái rau khác để nấu canh. Chứ tại sao mình nhất định phải nấu cái đó mà bây giờ nó không có cái rau đó để nấu canh đó thì mình lại coi như mình buồn phiền rồi mình bỏ luôn không nấu nữa để nấu được. Thì tại sao mình lại không là tùy duyên, cứ tùy duyên thôi chứ. Còn bây giờ này, cái duyên thực của mình hiện tại là đang bước đi. Tại sao không bước đi một cách tròn vẹn, bước đi một cách trong sáng, từng bước. Mà khi mình bước đi từng bước như vậy á, thì tất cả cái chuỗi hoạt động từ trong từng bước một cho đến khi mình tới mình tròn cái rau, từng cái rau, thì tất cả những cái hoạt động đó đều là hoạt động hiện tại, đều là cái hoạt động tròn vẹn với tại đây và bây giờ, tròn vẹn với thực tại thân tâm tại đây và bây giờ. Đó chính là thiền. Thiền á, bây giờ thầy nhắc lại này, hôm qua thì thầy nói thiền á là không bị chi phối bởi quá khứ, không bị chi phối bởi tương lai, không bị cái bên ngoài lôi cuốn, thì là nó mới là tròn vẹn được với cái hiện tại, tròn vẹn được với chính mình, hay là tròn vẹn được với cái thời vị và tính của mỗi lúc. Còn hôm nay đó thì thầy nói là cái sự căng thẳng, làm sao mà khi mình trở về tròn vẹn với thời vị tính thì nó không còn lực đẩy và lực kéo nữa, không còn lực đẩy và lực kéo. Có một người hỏi thầy, nếu như không có lực đẩy và lực kéo thì làm sao mình tiến bộ được? Bởi vì mình phải đẩy, mình phải có một cái thúc đẩy gì đó để mình tiến bộ, và phải có một cái lý tưởng nào đó để kéo mình đi mình mới tiến bộ được. Thầy trả lời lại, và sau đó cái người đó rất là hoan hỷ và nói là con đã thông suốt rồi. Bây giờ con cảm thấy từng giây phút rất là an vui. Thì thầy trả lời như thế này, con nghĩ thế nào? Một cái xoài bây giờ nó hoàn toàn tròn vẹn với hiện tại, nó làm tròn cái công việc của nó trong hiện tại. Ví dụ như là nó cần ra rễ thì nó ra rễ, nó đang ra lá thì nó ra lá, nó đang đâm chồi thì nó cứ đâm chồi, nghĩa là cái việc làm đó là nó việc làm hoàn toàn trong hiện tại. Khi nó làm tròn vẹn cái công việc của nó trong hiện tại thì có nghĩ là nó tương lai nó có ra trái không? Nếu từng giây phút mà nó làm tròn vẹn cái công việc của nó thì tương lai chắc chắn là ra trái, phải không? Còn bây giờ nếu một cây xoài mà quên đi cái việc làm việc mà mình cần phải làm trong hiện tại, mà nghĩ rằng là mình phải ra được 100 trái, cứ ngày nào cũng nghĩ là phải ra 100 trái mà quên đi cái chuyện là phải ra rễ thêm một chút, đâm lá thêm một chút, lên chồi thêm một chút, à mà chỉ làm cái việc đó trong hiện tại thôi. Nếu quên đi cái việc đó mà chỉ nghĩ rằng là mình nhất định phải lập trình là phải ra được 100 trái, nhưng mà cái xoài này nó mới có 3 tháng, làm sao mà ra 100 trái được. Cái sự vận hành của pháp, cái sự vận hành của pháp nó sẽ tất yếu, nó sẽ đến, chứ không cần mình phải là không cần mình phải là bắt nó phải đến. Nhưng mà khi mình bắt nó phải đến á, thì mình lại rơi vào tình trạng là bị đẩy và bị kéo. Trong khi nếu mình vẫn là một cái người bình thản đi và thưởng thức được từng bước chân của mình trong an lạc, người đó vẫn tới chờ được, mà tới chờ rất là khỏe, tới chờ với tình trạng là cả thân cả tâm đều thoải mái. Và bây giờ nhìn thấy rau, nhìn thấy những cái thức ăn như thế nào đó, là tự nhiên mình đủ sáng suốt để là cần mua cái gì để mình mua về để nấu ăn, nó rõ ràng hơn. Mà vẫn nấu ăn ngon như thường, nhưng mà từ cái từng bước đi đến chợ, rồi từng cái việc lấy từng cái rau, rồi cho đến khi đem về rửa từng cái rau, rồi bỏ vô trong nồi, rồi bật cái ga lên, tất cả những cái đó đều tròn vẹn, thì cái người đó là suốt cả cái ngày đó là sống trong an lạc, mà sống trong sự sáng suốt, tỉnh táo hoàn toàn. Đó là thiền. Cho nên mới nói là sống thuần pháp, chứ không phải nói là thiền. Vì chữ thiền là mình cứ tưởng nghe nói thiền cái là mình bắt đầu muốn nhắm mắt lại rồi đó. mình muốn là co hai cái chân lên rồi nhắm mắt lại rồi đó. Nhưng mà thiền đâu phải là như vậy. Thiền chính là bật ga như thế nào, là mình đang tròn vẹn với cái việc bật ga. Và khi mà mình cái tâm mà tròn vẹn như vậy á, thì mình bật ga lên thì mình thấy nó lửa to. Bây giờ cái nồi nước nó đang sôi thì mình có thể là mình vặn nhỏ lại. Mà cái chuyện đó nó rất tự nhiên mà rất trong sáng. Đừng cho rằng là việc làm đó không phải là thiền. Mình lại bỏ lỡ tất cả mấy cái chuyện đó rồi mình vô ngồi thiền. Bây giờ ngồi lại rồi một cái á, thì bắt đầu là cái tâm nó bắt đầu nó lại nhảy múa. Là bởi vì sao? Suốt ngày mình làm, mình đi chợ cũng chưa không tròn vẹn, mua đồ không tròn vẹn, nấu ăn không tròn vẹn, mà bây giờ biểu mình ngồi đây mà tâm mình yên, mình lạ đó. Sao tâm yên được? Nhưng mà chắc chắn là nếu mình suốt ngày mà mình cứ làm đâu đó rõ ràng minh bạch thì chắc chắn là tâm sẽ yên thôi, tâm tự nhiên nó sẽ yên thôi, phải không? Vì vậy cho nên lúc đó mình ngồi lại mà thư giãn buông xả thì mình sẽ trở về với thực tại ngay lập tức. Rất là rõ ràng. Vậy thì á, bây giờ trong đời sống hàng ngày của mình á, là mình không nói thiền như thế nào, mà miễn sao là mình sống mà không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, không bị bên ngoài chi phối, không bị đẩy đi, không bị lôi kéo, thì lúc đó mình sẽ sống tròn vẹn với thực tại từng giây từng phút, với một cái tâm hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì đó là thiền. Thiền trong từng giây phút, thiền trong mọi mặt của đời sống. Cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ, thầy Đức Phật ngài nói là khi đi cầu, khi đi tiểu, cũng đều trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình. Chứ đâu phải nói chuyện phải là ngồi trước cái chỗ nào đâu, phải đâu phải nói là phải chọn một cái chỗ nào mà ngồi mới là thiền, mà là khi đi cầu, khi đi tiểu mà mình vẫn trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình thì đó là thiền. Và đối tượng thiền là tất cả các pháp đều là đối tượng thiền, nhưng mà không phải mình đi tìm, mà cái gì đến cái gì đến trong đời sống của mình á, bởi vì cái trình tự tự nhiên hôm qua thầy có nói là nó có cái trật tự tự nhiên của nó. Cái trật tự đó nó phải là tại đây bây giờ như nó đang là. Ví dụ như cái trật tự của cái cây xoài nó là 3 tháng thì nó phải làm tròn cái việc 3 tháng của nó thôi. 3 tháng một ngày cũng không được mà phải 3 tháng thôi. Mà hễ nó qua một ngày thì tự động nó phải là nó sẽ chuyển đi. Mọi thứ đều đang chuyển động. Cho nên á, đừng có sợ rằng là nó sẽ dừng lại hay là sợ rằng là nó sẽ không tới cái tương lai gì đó. Bởi vì á, cái hiện tại này là nó đã bao gồm tất cả quá khứ của mình rồi. Nhưng mà cái quá khứ của mình á, nếu mình không trọn vẹn á, thì mình sống với cái quá khứ nó được 1%. Thì bây giờ á, trong cái hiện tại này đó, mình chỉ có được 1% quá khứ, cho nên mình rất nghèo nàn. Còn nếu như á, trong quá khứ mình đã sống tròn vẹn từng giây phút, thì bây giờ đó, cái trong hiện tại này đó, thì mình đã có tất cả cái giây phút của quá khứ rồi, cho nên mình không cần phải nghĩ tới quá khứ nữa. Bây giờ mình lấy ví dụ như thế này cho dễ đi. Một cái em học sinh bắt đầu đăng ký đi học Anh văn tháng trước. Thế bây giờ cái ngày đầu đi học, em chăm chú học trọn vẹn, học được 10 từ. Sau em học thêm được 10 từ nữa. Rồi dần dần quen là hôm sau học 15 từ nữa. Thì bây giờ đang ngồi đây này. Nếu nó đã qua 10 ngày mà mỗi ngày mình giả sử mỗi ngày học được 10 từ đi, thì bây giờ 10 ngày là mình đã có 100 từ rồi. Phải không? Còn nếu như em đó nó vừa học mà vừa để tâm ở đâu á, không trồng vào việc học, bây giờ mới có được 2 từ. Đúng không? Nhưng mà bây giờ á, nếu mà em này đã học được 100 từ rồi và hôm nay cũng vẫn tiếp tục học thêm nữa, thì ngày mai chắc chắn là có học lên tới cái văn phàm, học lên tới cái viết văn, hay cũng học lên tới cái gì đó thì sẽ dễ dàng vô cùng. Như vậy á, tương lai chính là kết quả của những gì mà mình làm trong hiện tại. Mà những gì mình có trong hiện tại là đã bao gồm tất cả những cái gì mình đã có được trong quá khứ. Vì vậy chỉ cần toàn vẹn với hiện tại thôi thì đã có đầy đủ quá khứ và tương lai rồi. Nhưng mình đã đánh mất cái hiện tại trong quá khứ quá nhiều, cho nên bây giờ mình rất nghèo nàn. Phải vậy không? Vậy thì bây giờ muốn mà giàu có ở tương lai đó, thì bây giờ phải tròn vẹn từng giây phút trong hiện tại, chứ không phải chỉ ngồi mà mơ ước tới tương lai. Ngồi mà mơ ước tới tương lai thì giống như cái cây xoài kia đó, nó cứ nghĩ tới là làm sao mà mình phải có được 100 trái. Nhưng mà sao 100 trái được? Nó tới đó nhiều khi nó ra 200 trái làm sao? Biết đâu nó lên tới được mùa nó ra tới 200 trái làm sao? Tại sao mình lại phải đưa ra cái chỉ tiêu là 100 trái? Và lỡ như là nắng hàng gì đó nó giờ nó còn lại có 50 trái cũng đâu có sao. 50 trái nó vẫn hạnh phúc với 50 trái, 100 trái nó vẫn hạnh phúc với 100 trái. 200 trái nó vẫn hạnh phúc với 200 trái thì đâu có sao. Chứ tại sao là bây giờ mình phải đưa ra 100 trái rồi để đến lúc mà nó có 99 trái thôi là đã đau khổ rồi. Có tới được 99 trái mà vẫn cứ đau khổ như thường, tại vì mình đặt chỉ tiêu là phải 100 trái. Cho nên á, đôi lúc mình quá lo lắng về tương lai, nó lại là không đạt được tương lai. Mà là bây giờ mình cứ học hành thì mình cứ học cho tròn vẹn đi. Học bất kỳ một cái ngành gì, một cái việc gì cứ học thật tròn vẹn, thông suốt. Học cái nào là thông suốt tròn vẹn cái đó thì là rất khỏe. Còn một khi mà mình đã là cái mà mình thiếu đó đó là do trước đây mình thiếu tròn vẹn, thì bây giờ cũng không muộn, bây giờ cứ tập tròn vẹn từ từ đi. Cứ tập tròn vẹn. Đại khái là vậy. Bây giờ thầy hỏi thầy chị người nào nói người đấy nghe.
Con đi. Con nói hồi nãy con ngồi thiền, con thấy sao? Con thấy sao con cứ nói. Tức là khi con ngồi thư giãn buông xả như hồi nãy, con thấy sao con cứ nói. Tức là lúc đó con vẫn nghe hay là vẫn thấy cái gì mọi thứ mình, nhưng mà ví dụ như tâm con vẫn là không có bị chi phối gì chẳng hạn, thì con cứ nói như vậy đó. Tức nói cái tức là lúc đó con như thế nào thì con cứ hiện tại như vậy. Thì tất cả cái đó đó, tất cả những cái đó đó là không sao hết. Tức là nó xuất hiện cái gì á thì mình cứ thấy cái đó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mà mình thấy hơi thở không thôi cũng được. Tức là mình thấy một cái đối tượng mình đã, cái đối tượng mà nổi trội đang đến. Lúc đó là chỉ có hơi thở, cho nên lúc đó mình chỉ thấy hơi thở thôi, cũng không sao. Nhưng mà mình không phải là bây giờ phải cố gắng trụ tâm vào hơi thở, phải cố gắng là thở cho dài hay thở cho ngắn thì không phải như vậy. Mà thở làm sao mình thấy đây vậy thôi. Ví dụ vậy thì đó là hơi thở. Hoặc là mình cứ để buông ra như vậy rồi nghe tiếng gì, nghe cái gì đó nghe, thấy cái gì thấy. Tức là mình cứ để cái tâm hoàn toàn rộng lặng, nhưng mà cái gì đến đến, cái gì đi đi, mình không quan tâm. Mà mình vẫn là tâm vẫn rộng lặng trong sáng là được. Hoặc là cái tâm á, cái tâm mình có thể là nó khởi lên cái này, khởi lên cái kia, mà kệ nó, mình chỉ thấy thôi. Nó khởi lên thì mình thấy khởi lên, mà nó hết thì mình thấy hết. Nó đang lăng xăng thì mình cứ thấy lăng xăng, cứ thấy tự nhiên vậy thôi. Tức là con đừng có quan tâm đến cái chuyện nó lăng xăng như thế nào, mà con chỉ thấy nó lăng xăng thôi. Mà cái thấy mới là quan trọng. Quan trọng là cái thấy đó đó, thì thấy cái gì cũng được. Sao là thấy là được? Mà cái thấy đó đó, cái ban đầu á thì mình thấy một còn chủ quan. Dần dần cái thấy đó đó nó càng buông ra chừng nào. Tức là chữ buông à, bây giờ thầy nói thêm về cái chữ buông một chút, rất nhiều người không hiểu cái chữ buông. Tưởng là mình ngồi là mình phải buông hết trơn thứ gì, mọi thứ là buông hết trơn, không phải vậy. Mà chữ buông ở đây là buông cái thái độ. Tức là thái độ không can thiệp gì cả. Tức là thấy sao thấy vậy thôi, chứ không để cái thái độ can thiệp vào. Thường thường á là mình có một cái thái độ can thiệp. Thí dụ như mình muốn nó phải hết đi, mình muốn nó phải chấm dứt đi, hoặc là mình muốn nó phải, ví dụ như nếu mà cái trạng thái đó là an lạc thì mình muốn nó là kéo dài ra. Trạng thái đó là đau khổ hay gì đó thì mình là muốn chấm dứt đi. Còn ở đây á, bây giờ không biết bất kỳ đó là trạng thái về thân như thế nào, bất kỳ là trạng thái về thọ như thế nào, bất kỳ là trạng thái về tâm như thế nào, hay là bất kỳ mình nghe cái tiếng này tiếng kia bên ngoài thế nào, thì tâm vẫn là lặng lẽ chiếu soi thôi, là chỉ thấy thôi. Thì lúc đó mới gọi là vipassana. Vipassana nghĩa là chỉ thấy thôi, chứ không can thiệp, không can thiệp vào. Thì như vậy gọi là buông. Buông tức là để nguyên tình trạng như nó là, chứ không giải quyết, không can thiệp vào, không phê phán, không cho nó là thế này thế kia gì cả. Tức là mình chỉ thấy nó như nó là, chứ mình không cho là, mình không nghĩ là, mình không bắt nó phải là hay là sẽ là, không có xen vào cái ý tưởng đó, mà cứ để nó như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Nhưng mà trong đó đó mình có nhầm lẫn một cái, mình nói là có người hỏi là nếu để như thế nào như vậy thôi á thì bất cứ tâm nó cứ như vậy sao? Không phải, đó là đối tượng, còn cái tâm thì vẫn là thấy thôi, phải không? Tức là đối tượng như thế nào thì ví dụ giờ thầy ngồi đây, thầy nhìn tất cả mọi người, còn bây giờ người này thì khổ, người kia thì vui, người kia thì cười, người kia thì khóc, thì thầy thấy hết nhưng mà tâm vẫn rộng lặng thì nó khỏe hơn. Còn nếu bây giờ thầy nói người này sao mà khóc, người này sao mà cười, người này sao mà thế này, người kia sao mà thế kia, nếu mà cái tâm mình nó cứ lăng xăng mà nó cứ là muốn giải quyết người này đừng có cười nữa, người kia phải khóc, đừng có khóc nữa hay là cái gì đó, thì mình cứ can thiệp vào. Cho nên cái chữ buông ở đây á có nghĩa là đệ pháp
vận hành như thế nào thì cứ để như vậy. Mà khi mình để như vậy á thì có mấy điều. Điều thứ nhất là cái thấy của mình nó sẽ khách quan, không có bản ngã xen vào, không có tham sân si xen vào. Và điều thứ hai, mình sẽ thấy rõ nó hơn. Thấy rõ nó hơn có nghĩa là mình không cố gắng vào cho nó là thế này, nó là thế kia. Cho nên mình thấy nó một cách trung thực. Thấy rõ ở đây có nghĩa là thấy trung thực, chứ không phải là thấy rõ nghĩa là mình thấy rõ từng ly từng tí. Vì Đức Phật Ngài nói đó, trong khi mình chánh niệm tỉnh giác đối với một đối tượng thì mình không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Khi mà mình quá quan tâm đến cái tướng chung tướng riêng của cái đối tượng đó thì tâm mình đã mệt rồi. Cho nên á, thực ra là không có quan tâm gì cả, cái để tự nhiên. Và khi mình cái tâm mình mà nó không quan tâm, không bận tâm, nó rộng lặng trong sáng thì nó lại thấy ra rất rõ mọi chuyện. Nó sẽ ứng xử rất tốt, nó sẽ làm rất tốt. Ví dụ bây giờ cái tâm của một cái em học sinh mà càng rộng lặng trong sáng chừng nào thì học bài càng là mau thuộc chừng đó. Còn cái tâm mà nó cứ đầy ắp trong đó chuyện này chuyện kia lung tung á thì không thể nào mà tròn vẹn được với cái việc học này. Cho nên á, thầy nhắc lại mấy yếu tố này: trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Khi mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại chính là mình đang buông á, đang buông để thấy thực tại như nó là thôi, chứ không xua đuổi. Buông chứ không phải là xua đuổi nó đi hoặc là giữ nó lại, mà buông cái thái độ tâm của mình đối với nó, đó là buông. Buông đi á thì lúc đó mình mới trở về tròn vẹn trong sáng về thực tại. Tức là thực tại nói như thế nào? Buông là buông cái ý đồ sẵn sàng mình muốn phải thế này phải thế kia, cho là thế này cho là thế nọ, để cho pháp nó như thế nào thì nó là như vậy, đó gọi là buông. Thì cái khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thực tại, thì nó chính là buông. Nhưng mà mình có cái sai là khi mình mà chánh niệm tỉnh giác á, mình lại cố tình chánh niệm tỉnh giác để cho cái sân này mau hết, tức là chưa không phải là buông, tức là có cái bản ngã muốn giải quyết trong đó rồi, tức là đã có muốn cái ý đồ, tức là bị đẩy và bị lôi, bị kéo rồi, phải không? Bị đẩy và bị kéo rồi. Và bị quá khứ tương lai chi phối rồi, bị cái bên ngoài chi phối rồi, chứ không còn là thực sự tròn vẹn với cái đang là. Cho nên á, trở về tròn vẹn thực với thực tại như nó đang là đó, thì không có cái chuyện là cố gắng hành phải tinh tấn tới mức độ nào, rồi phải là chánh niệm ra làm sao, rồi phải tích giác như thế nào, là mà mình đặt ra bao nhiêu là đều trật bấy nhiêu. Mà buông ra thì cái đó nó tự động nó tinh tấn chánh niệm tinh giác, buông ra thì nó tự động trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Đó. Và để cho mình có thể là không bị bên ngoài chi phối nhiều thì mình thần trọng chú tâm quan sát cái đang là đó. Ví dụ như bây giờ thầy kéo kinh đi qua đây đó, mà lấy cái vòi qua mình gió nó thổi đi. Thì bây giờ thầy phải vừa cầm lên mà vừa giữ cái này lại, ví dụ vậy. Mà nếu không được á thì thầy để cái micro này xuống để thầy cầm cái ly lên uống, đại khái như vậy. Tức là khi mình làm cái việc này thì mình tròn vẹn với cái việc này, mà để cho nó tròn vẹn á, để cho làm cái việc này một cách là chính xác á, thì mình thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, nhớ là vẫn tự nhiên, chứ không phải là cố gắng mà thần trọng chú tâm quan sát quá là cũng không đúng á. Tức là vẫn khi mà quá cố gắng thần trọng chú tâm quan sát là cũng bị cái ý đồ của bản ngã xen vào rồi đó. Còn bây giờ là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Thì mình làm bất kỳ chuyện gì mình cũng là thần trọng chú tâm quan sát, thì tức là mình lúc đó mình tròn vẹn trong sáng với nó. Và mình làm được như vậy thì cái tâm của mình đó, nó sẽ phục hồi lại được cái tính chất sáng suốt định tịnh trong lành vốn sẵn có của nó. Vốn sẵn có, thầy nhắn mình cái vốn sẵn có, để đừng có tưởng rằng là mình cố gắng mình làm như vậy để đạt được cái sáng suốt định tịnh trong lành, mà cái sáng suốt định tịnh trong lành nó vốn sẵn có rồi. Bây giờ nó không bị cái gì che lấp nữa thì nó sẽ phát sáng ra. Cho nên á, chữ thiền là, chữ thiền là một cái từ mà đã bị Trung Hoa hóa. Chứ thực ra là nó, cái từ đó là Phavana. Phavana như ngày hôm qua thầy nói là Phavana tức là phát sáng ra, phát huy ra. Phát huy ra là bởi vì sao? Bởi vì nó vốn là cái đèn sáng. Nhưng mà bây giờ mình bị cái tư tưởng, bị quan niệm, bị tham sân si, bị mọi thứ nó che lấp hết trơn rồi, cho nên đâu có phát sáng được. Bây giờ là khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng á, thì tự nhiên những cái mà cái tư tưởng, những quan niệm, những khái niệm tự động nó rơi mất đi, tự động nó biến mất đi, thì thực tại nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng, minh bạch. Cho nên á, cái sáng suốt định tịnh trong lành đó là cái nó vốn có ở nơi mỗi người, giống nhau hết. Nó khác là bởi vì cái đồ mà che lấp bản ngã nhiều hay ít, mà người này phát sáng ít hơn, người kia phát sáng nhiều hơn. Đó là do cái che lấp, chứ không phải là do cái đồ sáng đó là hơn kém. Bởi vì ở tâm của mọi người đó thì cái sự sáng suốt là có sẵn. Bây giờ còn lại 45 phút và để cho các Phật tử hỏi. Hôm nay các vị có thấy thầy nói thêm thì có thấy rõ hơn thêm không? Bây giờ cái gì chưa rõ là cứ hỏi, cái gì chưa rõ thì cứ hỏi cho rõ.
À, dạ con thưa thầy là thầy có thể cho chúng con biết rõ hơn về bốn từ là thân, thọ, tâm, pháp được không ạ?
Cái này là tại hôm qua con chưa đến, tối hôm qua là con nói cái này rồi. Thân á tức là toàn bộ cái trạng thái hay là cái hoạt động của cái thân. Ví dụ như là cái thân đang thở, thở là một hoạt động của thân. Hay là đi, đứng, nằm, ngồi, đó là hoạt động của thân. Hay là cầm cái ly đưa lên, hay là để cái ly xuống, đó là hành động của thân. Cái trạng thái hay là cái động tác của thân thì hay là cái tư thế của thân thì đó gọi là thân. Cái chữ thân thì ai cũng hiểu rồi, là cái gì. Thứ hai là thọ. Thọ tức là những cảm giác. Khi thường mình tiếp xúc với một cái đối cảnh thì nó có xảy ra là ba cái cảm giác về thân. Thí dụ như là mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy khó chịu, hay là cảm thấy là không khó chịu, không dễ chịu, tức là cảm giác bình thường. Hoặc là về tâm thì mình cảm thấy là hoan hỷ, hay là mình cảm thấy bực mình, hay là không hoan hỷ mà cũng không bực mình, thì đó là những cái cảm thọ. Thứ ba đó là về tâm. Tâm tức là cái phản ứng của tâm của mình, như thử là khi sân, khi trong tâm mình có sân thì thấy là có sân, khi trong tâm có tham thì thấy là có tham, khi trong tâm có si thì thấy là có si, khi trong tâm không tham thì thấy không tham, khi trong tâm không sân thì thấy không sân, khi trong tâm không si thì thấy không si, Khi tâm tán loạn thì thấy tán loạn. Khi tâm là không tán loạn thì thấy không tán loạn. Khi tâm định thì thấy tâm định. Khi tâm không định thì thấy tâm không định. Khi tâm giải thoát thì thấy tâm giải thoát. Khi tâm không giải thoát thì thấy tâm không giải thoát. Tức là trạng thái tâm như thế nào thì mình thấy nó như vậy. Đó gọi là tâm. Còn pháp á, thì hồi hôm thầy đã giải thích rất rõ, mà nhưng cũng cần phải nhắc lại. Pháp á, tức là nó có nhiều pháp. Thí dụ như là năm trường cái. Bây giờ giả sử như mình đang ngồi hay là mình đang làm một việc gì đó mà bị cái việc làm đó nó bị chép bởi cái bởi sân hay là bởi tham, hay là khi mình làm cái việc gì đó thì tâm mình nó cứ bị dao động, hay là khi mình làm cái việc gì đó thì tâm mình nó lại là thụ động, hay là khi mình làm một việc gì đó mà nó do dự, thì mình thấy được cái các cái trạng thái đó. Hoặc là khi mình thấy, mắt mình sẽ nhìn thấy sắc thì là có cái sự tiếp xúc giữa mắt với sắc, rồi có cái cảm thọ, rồi mình biết và mình phản ứng lại, thì một cái quá trình như vậy, cái đó gọi là, mà nếu mình thấy được cái quá trình đó thì gọi là niệm pháp. Thường thường á là mình chỉ thấy cái mình thích rồi xong rồi thôi, thậm chí mình cũng không biết là mình đang thích hay mình ghét nữa, mình thấy là mình làm. Đôi lúc á là mình hoàn toàn không thấy được cái tiến trình đó. Còn nếu bây giờ này, mắt mình thấy sắc thì mình thấy, tức là đó là xúc. Rồi có cái cảm giác gì xảy ra khi mắt thấy sắc mình cũng thấy, rồi nhận biết nó như thế nào mình cũng thấy, và mình phản ứng lại như thế nào mình cũng thấy, và cái tiến trình đó nó qua đi như thế nào thì mình cũng thấy. Thì như vậy tức là mình thấy được cái ngũ. Đấy là một trong những cái cách mà tùy theo mỗi người thôi. Hay là bây giờ trong khi mắt mình thấy sắc thì là có cái tà kiến khởi lên hay không. Ví dụ như là mình thích cái hoa này thường, còn ngược lại cái hoa mình không thích đó, thì mình nói muốn dẹp nó đi. Tức là cái tâm mà mình muốn thường muốn đoạn nó đó chính là tà kiến. Thí dụ như vậy đó. Nói chung á là những cái tâm gì mà nó là làm mình trói buộc, làm trói buộc mình khi mình mắt mình thấy sắc, khi tai mình nghe âm thanh, thì mình phải phát hiện ra được sự trói buộc đó. Tức là cái niệm pháp là cao đó, niệm pháp là bắt đầu gỡ ra khỏi tất cả những cái thực tại. Không phải gỡ, nói là gỡ nhưng mà thực ra là gỡ bằng trí tuệ, tức là thấy rõ nó ra từng ly từng tí, chứ không phải là bị, không phải dính chùm vô, tức là mình làm cái gì đó là mình phản ứng một cái rụp xong, chứ mình không thấy rõ là cái tiến trình của nó diễn ra như thế nào đó. Nhưng mà bây giờ mắt thấy sắc là thấy rõ tiến trình của nó, tai nghe âm thanh là thấy rõ tiến trình của nó. Nhưng mà cái tiến trình đó gì, tiến trình đó là có bị trói buộc hay không bị trói buộc. Ở trong cái sáu căn với là sáu trần thì có bị trói buộc hay là không bị trói buộc. Đại khái như vậy đó. Rồi cao hơn nữa là thấy tứ diệu đế. Tức là mình đang ngồi như thế này mà tâm mình khởi lên một cái ý nào đó, thực hiện cái ý đồ đó, rồi đưa đến một cái kết quả là phiền não khổ đau gì đó, thì thấy được cái quá trình đó. Và khi tâm mình hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, vắng lặng hoàn toàn, thì mình thấy rõ nó. Tức là thấy một bên đó là tập đế khổ đế, một bên đó là đạo đế diệt đế, phải nói rằng là thấy được tới ngang đó là rất là cao. Nó thấy ngay trong cái hoạt động của mình á, nó thấy ra được cái tứ diệu đế đó. Hay là thấy thất giác chi, tức là khi nào mà cái tâm mình nó bị thụ động thì những cái yếu tố nào làm cho cái tâm đó nó vực lên được, và khi nào cái tâm của mình nó bị dao động thì làm thế nào mà cái tâm nó lắng dịu được, thì thấy rõ những yếu tố đó. Những cái đó gọi là niệm pháp. Chỉ thông thường á là người ta chỉ dạy niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, chứ không có ai dạy niệm pháp cả. Bởi vì việc niệm pháp gần như là nó tới một cái mức độ là khi một người mà sống trọn vẹn với thân, với thọ, với tâm rồi đó, thì tự động nó sẽ thấy pháp. Vì lúc đó nó vi tế rồi. Cho nên là thầy chỉ nói để như vậy cho nó rõ trong thôi. Nhiều khi nghe nói niệm pháp là không biết niệm cái gì. Nhưng mà để nói một cách tóm tắt là sự tương giao giữa căn và trần. Trong cái sự tương giao đó đó, nó hoàn toàn là không ràng buộc, hay là nó có bị ràng buộc bởi một mối quan hệ do cái bản ngã đưa ra. Đó, đại khái là vậy thôi. Có hiểu không? Có hiểu cái niệm pháp không? Có ai chưa hiểu niệm pháp gì không? Bây giờ mình chỉ biết đại khái là vậy thôi. Còn cái đó nó sẽ tự động nó đến. Bây giờ mình cứ trở về tròn vẹn sáng về thân thọ, về thực tại thân tâm này đi, thì sẽ dần dần nó sẽ thấy rõ ra thân, thấy thọ, ra thọ, ra tâm, ra pháp hết. Vì tất cả những đối tượng đó là nó ở nơi mình, chứ không phải là Đức Phật đưa ra. Đức Phật ngài chỉ ra, chứ không phải là Đức Phật ngài đưa cái đối tượng một cách chủ quan của ngài ra, mà đó là những cái mình có sẵn ở nơi mình. Mình chỉ cần trở về quan sát là nó sẽ thấy ra hết. Nhưng mà hỏi như vậy á, cũng là mới hỏi chữ nghĩa thôi, cho chưa phải hỏi pháp hành. Ai hỏi pháp hành á, ai hỏi trong cái mà sự tu tập á. Cái câu hỏi thứ nhất là về cái ý, cái sự sinh khởi của cái ý, là khi đi thấy đang đi, khi ngồi thấy đang ngồi, như vậy cái ý có phát khởi trong lúc này không? Cái ý là cái ý nó có thể thấy mà không cần phát khởi. Cái ý nó có thể thấy mà không cần phát khởi. Ví dụ như bây giờ thầy đưa cái tay lên thì thấy cái tay. Nhưng mà cái chữ khởi tâm á, nó lại khác. Cái khởi tâm tức là mình khởi lên một cái ý muốn biết cái tay này như thế nào, thì lúc đó mới là khởi ý. Quý vị hiểu không? Tức là bây giờ thầy đưa lên thì thấy liền, cho nên không có khởi ý gì cả. Nhưng mà nếu bây giờ thầy đưa lên cái đó, không biết ông thầy cũng đưa cái tay để làm gì vậy, cái đó mới khởi ý nè. Có hiểu không? Vì vậy cho nên á, mình có thể vẫn thấy vẫn nghe mà không hề khởi ý gì cả, không hề khởi ý gì cả. Nhưng mà khi mình khởi ý là khác. Thí dụ như bây giờ là thầy làm một cái gì đó, như thầy đưa tay lên, thầy nắm tay lại, thì đúng không? Tại sao lại ông thầy ông nắm tay lại làm gì vậy? Thì là khởi ý, phải không? Còn nếu như bây giờ đưa lên tự nhiên thấy, chứ đâu có khởi ý gì đâu. Cái tâm của mình á, nó giống như một cái tấm gương, hễ ai xuất hiện là nó thấy. Nhưng mà cái tấm gương á, nó không hề nghĩ rằng là ông này tên gì, là tức là tấm gương nó khởi ý đó nè. Ông này cao mấy thước, mình là có khởi ý nè. Thế còn nếu mà cái tấm gương nó chỉ thấy là người nào đi qua thì nó thấy đi qua, thấy người nó thấy hết, nhưng mà nó không khởi ý gì cả. Như vậy á, trong cái tâm của mình á, nó có hai cái chế độ. Tạm thời mình dùng là có hai chế độ. Một chế độ thấy mà không khởi, mà cái đó thầy gọi là tánh biết. Còn bây giờ cái bản ngã mình nó lại khởi lên một cái biết, cho là thế này, nghĩ là thế này, phải là thế kia, mong là thế nọ, thì lúc đó đó, đó là cái tâm ở dưới chế độ sinh khởi. Cho nên á, khi mà ngài Asachi mà nói với ngài Xá Lợi Phất á, là nói các pháp sinh ra do một nhân, thì ngài Xá Lợi Phất liền giác ngộ ra rằng là chính cái tâm sinh khởi này này nó mới tạo tác ra mọi thứ. Chứ nếu không cái tâm không này không sinh khởi thì sẽ không có tạo tác thứ gì cả, thì lúc đó nó sẽ là tịch tình niết bàn. Cho nên ngài đắc quả Tu Đà Hoàng liền, tức thấy được cái tâm khởi hay là không khởi. Tâm vẫn thấy mà không khởi là khác, mà tâm thấy mà khởi là khác. Đó là một câu. Thứ hai, trong lúc thân tâm cảnh phát sinh mối quan hệ, cái ý có phát khởi phải không? Đúng rồi. Tức là câu này đáng lẽ ra đọc ra thầy đã dạy trước rồi. Khi mắt thấy sắc thì đó nó chỉ có một sự tương giao thôi. Mà khi có sự tương giao thôi thì không có ý sinh khởi. Còn khi mà mình nói là cái hoa này đẹp, tôi muốn có một cái, tức là có ý sinh khởi, thì lúc đó đã tạo mối quan hệ. Tức là mình đã tạo mối quan hệ với cái hoa. Cho nên á, các vị phải chiêm nghiệm về cái mối quan hệ và sự tương giao thật kỹ. Điều này cũng là có lợi ích cho cái việc thiền, cái việc mà sống thuần pháp rất là nhiều. Trong sự tương giao thì chỉ có thực tánh pháp, còn trong mối quan hệ là đã bắt đầu có pháp chế định, tức là quy ước do mình quy ước ra. Cái người nữ này là quy ước rằng người này tương lai chồng mình phải thế này thế này thế này, còn cái người thanh niên này là quy ước rằng là người vợ này tương lai của mình phải thế này thế này. Nhưng mà khi lấy nhau rồi thì nó không phải như vậy. Cho nên nó mới trật cái mối quan hệ nó đi, cái mối quan hệ ảo nó mất đi, cho nên nó mới sinh ra đau khổ. Trong lúc tu tập tứ niệm xứ mà chỉ có mối tương giao thôi thì cái ý không phát khởi phải không? Cũng nói luôn rồi, tức là thầy cũng đã trả lời trong trước đó luôn rồi, bởi vì ba câu hỏi này nó liên hệ với nhau. Thầy mới đọc một câu đầu không là đã trả lời luôn cả ba câu rồi. Nó có một cái liên hệ. Liên hệ là khác nghe, mà mối quan hệ là khác. Liên hệ là khác, còn mối quan hệ là khác nghe, hai cái này. Sự tương giao. Sự tương giao là rất tự nhiên. Liên hệ đó tức là nó có là qua lại với nhau. Qua lại với nhau một cách rất bình thường. Tức là nếu bình thường thôi đó thì là nó là một cái sự tương giao rất là tự nhiên. Nhưng mà khi cũng có thể có một cái sự liên hệ với nhau. Thí dụ như bây giờ mình uống nước, tức là nước với mình có liên hệ với nhau. Nếu như mình cũng không tạo ra một cái mối quan hệ thì nó cũng chẳng sao. Nhưng mà khi mình đặt mối quan hệ thì nó lại khác. Thí dụ như mình nói là tôi phải uống nước, nó phải là như vậy như kia kia tôi mới uống, thì nó lại khác. Còn bây giờ thầy khát nước thầy cứ uống, tức là nước với thầy có sự liên hệ nhưng mà không thiết lập mối quan hệ. Từ ngữ nó cũng dễ sợ lắm á, từ ngữ là phải dùng cho chính xác. Thí dụ như thế này, nói khi thấy cái hoa thì ghi nhận cái hoa, làm gì ghi nhận làm gì? Tại sao là phải ghi thấy cái hoa là phải ghi nhận cái hoa làm gì? Nói như thế này thì được, khi thấy cái hoa thì thấy rõ cái hoa hoặc là nhận ra cái hoa thì được. Chứ mà ghi nhận cái hoa làm gì? Hoặc là trải nghiệm và kinh nghiệm cũng là khác nhau. Trải nghiệm tức là mình có thấy có nghe, vậy thôi là xong. Tạng niệm á là công việc của cái não phải, bán cầu não phải, nhưng mà kinh nghiệm đó lại là công việc của bán cầu não trái. Tức là anh này ghi lại, chép lại, giữ vô đó. Còn bên cái anh này là chỉ thấy thôi, thì chỉ có trải nghiệm thôi chứ không có kinh nghiệm. Tức là không có hình thành một cái kết luận nào, mà chỉ thấy là thấy, thấy rồi là thôi, ngày hôm nay là khác, còn ngày mai là khác rồi. Còn bên này ghi lại, cho nên bây giờ ngày mai nhìn lại thì nhìn cái ngày hôm qua, ngày nay mình nhìn lại thì chỉ nhìn cái ngày hôm qua, đó là kinh nghiệm. Tức là đem cái kinh nghiệm ngày hôm qua mà ghép vào cái này thì mất cái trải nghiệm rồi. Mà thiền là cứ nói kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm. Kinh nghiệm còn thiền gì nữa? Kinh nghiệm là hết thiền rồi. Câu hỏi rất hay, ai hỏi tiếp?
Dạ thưa bạch thầy, cho con hỏi là vì có mối tương giao lục căn lục trần, nhưng mà con muốn thầy định nghĩa lại cho rõ lục căn lục trần, cả con cũng con mơ hồ.
Lục căn lục trần là đơn giản thế này thôi. Lục căn tức là mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân là ý, gọi là lục căn.
Dạ.
Còn lục trần á là hình sắc, cái âm thanh, cái mùi, cái vị, cái đụng chạm và cái pháp, chữ pháp hơi khó hiểu một chút. Pháp tức là cái hình ảnh của cái sắc thanh hương vị xúc mà mình đã ghi vào bên trong, để cho lúc đó đó cái ý của mình đó nó chỉ làm việc với pháp đó thôi. Tức là cái tâm của mình đó nó có bốn cách làm việc. Một cách làm việc đó là một sự rộng lặng trong sáng tự nhiên. Như hồi nãy thầy nói là bây giờ các vị cứ ngồi đó mà thầy đưa tay là tự nhiên thấy à. Đó là cái thấy, đó là thấy tự nhiên thôi. Cái thấy thứ hai á là cái thấy trực giác, cái biết chứ không phải thấy thì mình cũng mắc, bây giờ mình nói cái biết là ý. Cái biết trực giác tức là khi mắt tai mũi lưỡi thân á thì nó vẫn có cái là nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệp thức, thân thức. Tức là bây giờ cái biết này đó là dưới hình thức là cái trực giác của các cái thức. Sau đó đó cái thức đó đó nó mới được ý thức thu vào và cái đối tượng đó một cách nghĩa là tương đối trung thực. Nhưng mà khi thu vào đó là đã bắt đầu sắp xếp lại, tức là tư duy rồi đánh giá rồi thế này thế kia đó, cho nó làm cái công việc đó để nó sắp xếp những cái đối tượng mà của bên cái mà cái trực giác á nó đưa vào á, thì bây giờ nó mới sắp xếp lại. Thì đó là một cái công việc. Sau khi sắp xếp lại đó thì nó đã tạo thành được một cái hình ảnh đưa vào kho. Cái hình ảnh này nó không phải là cái hoa thật. Ví dụ bây giờ mình thấy cái hoa ấy, nhưng bây giờ mình quay qua bên này, mình vẫn nhớ được cái hoa, phải không? Thì cái mà cái hoa mà mình nhớ đó thì lúc đó nó đã là được ý đó, nó nắm giữ lại cái hình ảnh của cái hoa này vào bên trong. Ngày mai mình vẫn nhớ lại được cái hoa đó, tức là lúc đó cái hoa đó là trở thành một pháp, là đối tượng của ý, tức là nó là một cái đối tượng hoàn toàn thuần túy của ý mà thôi. Tức là bây giờ không cần nhìn cái hoa bên này, nó vẫn làm việc với cái hoa. Ví dụ như bây giờ nó nhớ lại cái hoa nó vẫn thích, nó nhớ lại cái hoa nó vẫn ghét, nó nhớ hòa lại cái hoa thì nó muốn thế này, nó muốn thế kia. Tức là bây giờ cái ý nó ngồi mà làm việc với cái hình ảnh mà nó thu vào, cái đó gọi là pháp. Cho nên á, đối tượng của cái tâm có thể là đối tượng của cái trần cảnh bên ngoài, tức là sắc thanh hương vị xúc bên ngoài đó. rồi đối tượng đó có thể biến thành khái niệm hay là một cái hình ảnh, người ta gọi là ý tưởng hay là ý tưởng, ý niệm, ý tưởng rồi đến ý tưởng tức là đã thành hình ảnh. Đây là những cái từ thuộc về tâm lý học. Thì á, khi nó đã trở thành một cái hình ảnh ở bên trong rồi á, thì gọi là pháp. Cái chữ pháp này là pháp là đối tượng của ý. Bây giờ không cần cái hoa này nữa, ngồi nhắm mắt lại vẫn cứ nghĩ là hoa thế này, cái hoa phải thế kia, mình sẽ mua mấy cái hoa rồi như thế này thế nọ, rồi mình cắm chỗ này chỗ kia thế nào đó. Tức là rồi mình sẽ nói là mình sẽ cắm đẹp hơn cái này, mình sẽ mua nhiều hoa hồng hơn cho mình thích màu vàng. Thì tất cả những cái đó là anh ngồi anh làm việc một mình anh à. Lúc đó gọi là tiến trình tâm là thuần túy, tiến trình tâm trực giác, tiến trình tâm tiếp trợ, rồi tiến trình tâm là thuần túy. Thuần túy tức là anh làm việc một mình anh thôi. Cho nên bây giờ không cần bên ngoài nữa, anh cứ ngồi anh làm việc một mình. Ngay cả thiền định á cũng sử dụng bằng cách đó. Lúc đầu nhìn một đối tượng, xong rồi nhắm mắt lại vẫn thấy cái đối tượng đó, rồi chú tâm trên cái đối tượng đó để cho nó trở thành ra là một cái đối tượng phát sáng, rồi chú tâm cái đối tượng phát sáng đó làm cho định lại. Thì đó là cũng là sử dụng cái đối tượng bên ngoài trở thành là một đối tượng của thiền định. Có hiểu chưa?
Dạ, có hiểu, cảm ơn thầy.
Có giai đoạn con giữ niềm chặt chẽ thì thấy rằng khi muốn nói một lời gì, dù là nói về đời sống hay là một câu kinh hoặc là làm một việc gì, khi có mặt người khác thì luôn có một ý là muốn thể hiện một cái ngã, mơ hoặc là tôi. Cho nên không làm nữa, hoặc có nói có làm thì trở nên vụng về, không được tự nhiên. Hiện tượng này chỉ có vài lần trước đây. Thứ hai, pháp trong từ niệm xứ và pháp trong lời kinh, ai thấy pháp tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy pháp, khác nhau và giống nhau như thế nào, xin thầy Hoa Nghị giải thích cho con. Rồi, câu đầu nói gì thầy không hiểu. câu đầu là nói cái gì thầy không hiểu. Khi mà mình giữ niềm chặt chẽ thì thấy rằng khi muốn nói một lời gì, dù là nói về đời sống hay là một câu kinh hoặc làm một việc gì, khi có mặt người khác thì luôn có một ý là muốn thể hiện cái ta, cho nên không làm nữa, hoặc có nói có làm thì trở nên vụng về, không được tự nhiên. Tức là sao vậy? Ai hỏi câu này sao trình bày lại coi thử là ý câu đó là nói cái gì vậy?
Bạch thầy, là trước đây có cái giai đoạn là khi mà cũng giữ niềm trong cái đời thường á, đời sống bình thường á, thì tất nhiên khi đó là cả cái tiến trình nói hoặc làm thì việc chỉ là diễn ra là chậm rãi, nắm bắt rất là chặt. Thì khi ngồi có nhiều người khác thì chẳng hạn như muốn tạc ý nói một cái gì hay làm một việc gì đó thì luôn luôn trong cái lời nói hoặc việc làm là muốn thể hiện ra, có một cái tôi muốn thể hiện ra trong cái lời nói và việc làm đó. Dù cũng ngậm đi ngậm lại mấy lần thì hằng vẫn cứ có cái đó thì hiện nó thành ra đôi khi là nói nhiều khi thúc giục 2-3 lần thành con không nói nữa, hoặc có khi nói thì công việc thường trở nên vô vệ chứ không trôi chảy được tự nhiên như là những cái lúc bình thường.
Tại vì là như thế này, tại do khi mà mình hành á, là mình cũng vẫn là chú tâm vào cái dựng hoạt động đồ này kia đó, nhưng mà bởi vì á cái chú tâm đó đó vẫn có cái bản ngã ở trong đó, chứ cái này là mình phải phát hiện cho thật rõ, chứ không thôi á là trong cái sự tinh tấn tu hành này, thì trong cái sự cái cố gắng đi chậm chậm lại này, hay là cố gắng thế này thế kia này, thì luôn luôn là nó có cái bản ngã trong đó. Thậm chí là cái người ngoài có thể thấy được, ví dụ như thầy có thể thấy một cái người đệ tử khi biểu đi kinh hành, thì họ đi kinh hành là mình thấy rõ ràng là họ đang biểu hiện cái bản ngã, chứ không phải đi một cách một hoàn toàn vô ngã. Mà đi vô ngã là nó khác, mà đi mà có bản ngã là nó khác. Đó. Cho nên á là trong pháp hành á, thì chính vì cái chỗ đó mà thầy mới nhấn mình trong cái pháp hành á là phải một cái tâm mà nó trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại một cách tự nhiên thôi, tức là tự nhiên này, vô tâm này và giản dị, để mà nó phản ánh tất cả những sự việc đó một cách tự nhiên, giống như một cái tấm gương mà nó phản ánh mọi thứ trước mặt nó vậy thôi. Nhưng mà mình á thì khi mình hành á là mình đã có ý đồ hành để mà thế này, để mà thế kia, để mà thế đó rồi, cho nên á ngay trong cái mà mình gọi là pháp hành đó, nó đã có bản ngã sẵn trong rồi. Do đó đó, lúc đó là mình thể hiện cái gì nó cũng là ra cái bản ngã hết. Mà nó có một cái thế này, cái bản ngã là mình phải thấy nó thôi, chứ còn mình cũng không có cũng có một cái khái niệm về bản ngã. Nếu mình có một khái niệm về bản ngã cũng sai, là mình nói là ngã nhưng mình quên bỏ cái chuyện cái ngã nó qua một bên. Nói ngã là mình nói cho dễ hiểu vậy thôi, nhưng mà bây giờ này, cái ngã là nó thực hiện ở trong cái hoạt động á, tức là trong cái hoạt động đi đứng nằm ngồi, trong tất cả cái hoạt động đó, nó có thể hiện cái bản ngã ở trong đó hay là không thể hiện bản ngã trong đó là tùy vào cái thấy mà thầy nói đó. Cái thấy mà có ý đồ phải thế này thế kia đó là bản ngã, còn nếu cái thấy thuần túy là chỉ thấy thôi thì không có bản ngã. Vì vậy cho nên á là mình lại á là vừa là trong cái tu là mình lại vừa khởi cái bản ngã để tu, mà lại vừa lại muốn là vô ngã, cho nên nó là mâu thuẫn. Mình là muốn vô ngã mà mình lại trong cái muốn vô ngã đó cũng lại chính là đang khởi bản ngã để mà đạt được cái vô ngã đó, cho nên á là nó sẽ lúng túng, nó sẽ gườm gào lúng túng, phải không, đúng không? À, nó sẽ gườm gào lúng túng là bởi vì do như vậy. Cho nên á cái mà pháp mà thầy nói đó đó, mà thầy đang hướng dẫn đó, là không có sử dụng cái ta biết ta thấy, mà là cái tánh biết tự thấy. Vì vậy cho nên á là trong cái thấy đó là phải thấy tự nhiên vô tâm. Chữ vô tâm này quan trọng á, vô tâm tức là không có ý đồ thấy gì cả mà chỉ thấy thôi, chỉ thấy một cách rộng lặng trong sáng thôi, chứ không có ý đồ thấy. Ý đồ thấy, ý đồ bỏ đi, ý đồ muốn đạt được là sai hết rồi. Nhưng mà tại vì pháp hành của mình xưa nay là cứ bị rơi vào tình trạng đó, tức là muốn thấy cho ra, hay là muốn dẹp nó đi, hoặc là muốn đạt được. Ba cái điều này đó là nó trở ngại, và nó chính là biểu hiện cái bản ngã. Cho nên đó, là vừa bản ngã mà lại vừa là không muốn bản ngã, không có bản ngã, cho nên nó mới sinh ra một tình trạng là cái hoạt động của mình nó không tự nhiên. Còn cái hoạt động của một người nó tự nhiên thì nó sẽ là khác. Còn chữ pháp ở trong cái từ niệm xứ này với là chữ pháp ở trong kinh là thấy pháp, tức là thấy Như Lai đó, Ở đây đó là mình nói giống nhau cũng đúng, mà nói khác nhau cũng đúng. Giống nhau là thế này, nhiều người hiểu cái chữ pháp đó là kinh điển, cho nên chữ pháp được định nghĩa là lời Phật dạy. Nhưng mà thực ra không như vậy. Pháp là thực tại, pháp là cái thực, còn lời Phật dạy đó thì là ngón tay chỉ cái thực đó, chứ không phải lời Phật dạy là pháp. Lời Phật dạy là cũng gọi là pháp, nhưng mà nó chỉ là ngôn ngữ tạm thời mượn để nói về pháp, để chỉ cho người khác thấy pháp thôi. Còn cái thấy pháp thực á, cái đó mới là chính. Vì vậy nếu mà mình hiểu pháp theo nghĩa là kinh điển với là cái pháp mà mình thấy pháp thì hai cái đó khác nhau. Có khi mình thông suốt tam tạng đi nữa mình cũng không thấy pháp. Cái thấy pháp là một trường khác, thấy pháp là phải có trải nghiệm, phải có chiêm nghiệm, thể nghiệm và chứng nghiệm thì mới gọi là thấy pháp. Còn nếu mà mình chỉ là ngôn ngữ, nói ngôn ngữ hết ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác, cho dù có nói hết cái tam tạng đi nữa thì cũng chưa chắc đã thấy pháp. Cái trường này đã xảy ra trong thời Đức Phật rồi, tức là có một vị là thông thuộc tam tạng, còn một vị khác á thì chỉ thông suốt pháp hành thôi, cái đời sống mà thuần pháp thôi, tức là có trải nghiệm, chiêm nghiệm, thể nghiệm, chứng nghiệm pháp. Còn bên này á là chỉ thông suốt tam tạng thôi. Thế Đức Phật ngài mới là muốn cho hai cái người này á gặp nhau để cho cái người mà học mà thông suốt tâm tạng này này hiểu ra rằng là thông suốt tâm tạng như vậy vẫn chưa thấy gì hết. Cho nên Đức Phật kêu là hai người mới hỏi về tâm tạng thì cái vị này nói thông suốt hết, thì cái vị mà trải nghiệm thực á là không biết gì cả. Ví dụ như hồi nãy nói là căng với trần là gì, không biết cái chữ căng là gì, căng là trần là gì không biết, nhưng mà vì đó mắt thấy sắc thì lại là tâm hoàn toàn giải thoát. Mà vì đó không biết mắt là gì mà sắc là gì đó. Vì cái ngôn ngữ đó mà vì đó không cần biết, nhưng mà con mắt của vì đó là thấy sắc thì thấy rõ rồi chứ đâu cần phải biết nó là con mắt hay là sắc gì, phải không? Mắt sắc là tại đặt tên này thôi, chứ không đặt tên thì một cái người ở trong rừng rú đó họ ra rồi họ cũng mắt thấy sắc vậy, nhưng mà họ không biết mắt là cái gì á, nói họ cũng mắt là họ chẳng biết nói cái gì, nói họ sắc là họ chẳng biết nói cái gì, nói cái hoa hồng nó họ chẳng biết nói cái gì cả, nhưng mà họ thấy cái đó à. Tức là trên cái thực thì á, ngược lại khi Đức Phật ngài hỏi cái vị mà đã thực chứng trên cái thực á thì vị đó là nói thông suốt hết, thì lúc đó cái vị mà thông thuộc tâm tàng mới thấy như vậy, mới xin Đức Phật chỉ cho cách để mà hành. Thì Đức Phật ngài là chỉ xuống các vị nhỏ hơn, rồi cứ chỉ xuống hồi á, chỉ xuống một cái vị sa di 7 tuổi. Thì vị sa di này ông lại biết rằng là cái ông này á bây giờ là đầy mình là Phật pháp trong này, cho nên ông ngạ mạn lắm. Vì vậy cho nên cái vị này á mới là một vị này là một vị thượng tọa, vậy mà ông sa di này ông sai, tại vì vị sa di này đắc quả a la hán rồi, sai phải làm cái này, sai phải làm cái kia, đủ thứ hết trơn để cho cái ngã màng nó đi cái đã. Và trong cái khi mà trong khi làm như vậy á, mới bực nổi lên, mới thấy cái sân của mình. Trong khi làm như vậy á, ngã màng khởi lên, mới là thấy cái ngã màng của mình. Trong khi làm như vậy á, là không nhận nài được, mới thấy là không nhận nài là thế nào. Cho nên cái vị sa di đó không có nói một lời, bởi vì nói cái gì ông này ông cũng biết hết trơn rồi mà nói gì. Bây giờ nói cái gì ông này cũng biết hết trơn rồi, cho nên không nói, chỉ bắt làm thôi. Nhưng mà qua cái làm đó cái vị này mới thấy ra được cái tâm, cái đó mới gọi là pháp nè. Thấy pháp mà thấy Như Lai đó là thấy pháp đó nè. Chứ còn á là thuộc lòng tâm tàng cũng chưa phải là thấy pháp. 8:32. À, bây giờ mình nghĩ
ngày mai còn lên dự lễ trên huyền không nữa, à, không? Bây giờ mình nghỉ rồi tối mai tiếp tục.
Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su khi ta tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yo.